Trần Quang Khải, sinh năm 1241, mất năm 1294. Trần Quang Khải lúc thì làm tướng võ, khi thì làm tướng văn, giúp cho đế nghiệp của nhà Trần, uy danh sánh ngang với Trần Quốc Tuấn. Khi mất, Trần Quang Khải hưởng thọ 54 tuổi. Ông có để lại cho đời tập thơ Lạc Đạo. Con ông là Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, cũng có tiếng là người văn hay. Cháu ông là Uy Túc Hầu Trần Văn Bích, làm quan được phong tới hàm Thái Bảo. Chắc của ông là Chương Túc Hầu Trần Nguyên Đán, cũng có danh vọng rất lừng lẫy. Xem thế cũng đủ biết phúc đức của dòng Trần Quang Khải sâu rộng và bền vững dường nào. Trước sau họ đều gắn bó với cơ nghiệp của nhà Trần. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 8, tờ 22. Trần Quang Khải là con của vua Trần Thái Tông và bà Hoàng hậu Thuận Thiên. Con trưởng của Trần Thái Tông là Trần Quốc Khang, cũng do bà Hoàng hậu Thuận Thiên sinh hạ, nhưng thân sinh là Trần Liễu, anh ruột của vua Trần Thái Tông. Trần Quốc Khang được phong tước Tĩnh Vương. Kế đến là Trần Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông. 1258-1278, ông là hoàng tử thứ ba. Sau ông là các vị hoàng tử khác như Trần Nhật Vĩnh, Trần Ích Tắc, v.v. Trần Quang Khải chào đời vào tháng 10 năm Tân Sửu, năm 1241, được phong là Chiêu Minh Đại Vương vào tháng 11 năm Mậu Ngọ, năm 1258. Tháng 3 năm Tân Dậu, năm 1261, ông được phong hàm Thái Úy, và đến tháng 10 năm Nhâm Ngọ, năm 1282, thì được phong hàm Thái Sư, chức Thượng Tướng Quân. Khi còn tuổi ấu thơ, Trần Quang Khải đã có lần lâm bệnh nặng, tưởng đã không cứu nổi. Về lần lâm bệnh nặng này của ông, sử cũ chép rằng Trần Quang Khải lúc mới sinh phát chứng bệnh lên cơn kinh giật, suýt nữa thì không qua khỏi. Vua Trần Thái Tông thấy thế, liền lấy áo của Thượng Hoàng. Đây chỉ Trần Thừa, người được tôn làm Thượng Hoàng, mặc dù trước đó chưa từng làm vua. Và thanh gươm báu truyền quốc đem đến để bên cạnh rồi nói: nếu sống thì sẽ ban cho những thứ này. Nhưng đến khi ông sống lại, vua Trần Thái Tông lại nói rằng: gươm báu truyền quốc thì không thể trao bừa được, chỉ có thể ban cho tấm áo của Thượng Hoàng mà thôi. Lớn lên, Trần Quang Khải là người có chí lớn, ham học hỏi, là bậc văn tài nổi tiếng. Ông sử dụng thông thạo tiếng nói của không ít đồng bào các dân tộc ít người. Vua cha rất yêu quý ông đã đành, ngay cả bậc lừng danh văn võ như Trần Quốc Tuấn cũng rất nể trọng ông. Sử cũ có chép một câu chuyện rất cảm động về ông và Trần Quốc Tuấn như sau. Trần Quang Khải là người có học thức, hiểu được tiếng nói của giống phiên thuộc, chỉ tiếng của đồng bào các dân tộc ít người trên đất nước ta. Trước kia, có lần vua Trần Thánh Tông đem quân đi đánh giặc, Trần Quang Khải theo hầu cận, ngôi tể tướng phải bỏ trống. Đúng lúc đó thì có sứ giả của phương Bắc đến. Thượng Hoàng Trần Thái Tông liền cho gọi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tới và nói: Thượng tướng đi theo hầu vắng, trẫm định lấy khanh làm tư đồ để tiếp sứ phương Bắc. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trả lời: việc tiếp sứ giả, thần không dám chối từ. Còn như việc phong thần làm tư đồ, thì thần không dám vâng theo chiếu lệnh. Huống chi, nay quan gia, tức vua Trần, đang đi đánh giặc xa. Trần Quang Khải đang bận theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong chức cho thần, thì như thế tình nghĩa trên dưới sợ là chưa được ổn. Quan gia và Trần Quang Khải sẽ không được vui. Chi bằng hãy đợi đến khi xa giá trở về, lúc đó nếu thần có xin vân mệnh cũng chưa muộn. Chú thích: huống chi nay quan gia đang đi đánh giặc xa. Đây là lần xuất chinh đi đánh dẹp những cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc ít người ở Nẫm Bà La, vùng Quảng Bình ngày nay. Thì như thế, tình nghĩa trên dưới sợ là chưa được ổn. Về thế thứ họ hàng, Trần Quang Khải tuy ở vai em con nhà chú của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Song Trần Quang Khải lại là con của vua Trần Thái Tông và em của vua Trần Thánh Tông. Thời Trần, quân Nguyên Mông ba lần sang xâm lược nước ta. Lần thứ nhất năm 1258 diễn ra khi Trần Quang Khải mới 17 tuổi, cho nên ông chưa có cống hiến gì đáng kể. Nhưng liên tục trong cả hai lần sau, 1285 và 1288, Trần Quang Khải đã lập được rất nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang chung của nước nhà. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, nhiệm vụ đầu tiên mà Trần Quang Khải được đích thân vua Trần trao phó là đi tăng viện cho các cánh quân ở vùng Thanh Hóa và Nghệ An ngày nay. Bây giờ, quân Nguyên tiến vào nước ta bằng hai hướng khác nhau. Hướng thứ nhất từ Bắc đánh xuống, gồm tất cả 50 vạn quân do chính chủ tướng của giặc là Thoát Hoang trực tiếp chỉ huy. Hướng thứ hai gồm gần 10 vạn quân từ đất Chiêm Thành đánh lên do tướng Toa Đô cầm đầu. Kế hoạch ban đầu của nhà Trần là quyết không để cho giặc có thể hội quân với nhau. Để thực hiện kế hoạch này, nhà Trần đã sai Trần Quốc Khang, con của Trần Liễu, nhưng danh nghĩa lại là con của vua Trần Thái Tông, do bà Hoàng hậu Thuận Thiên sinh hạ. Và con của Trần Quốc Khang là Trần Kiện, đem quân trấn giữ vùng Nghệ An và Thanh Hóa, tổ chức đánh trả kịch liệt để cản phá lực lượng của Toa Đô. Ngày 28 tháng Giêng năm Ất Dậu, nhằm ngày 5 tháng 3 năm 1285, tướng Trần Nhật Duật, em ruột của Trần Quang Khải, lại được cử vào để tăng viện. Nhưng khi Trần Nhật Duật chưa vào đến nơi thì Trần Kiện đã đi đầu hàng quân Nguyên. Trần Quốc Khang vốn là người không có tài cầm quân, vì thế giặc dễ dàng tập trung lực lượng đánh vào Trần Nhật Duật. Tình hình chiến trường phía Nam vì thế mà trở nên rất khó khăn và phức tạp. Đó chính là lý do khiến vua Trần sai Trần Quang Khải đem quân đi tăng viện cho Trần Nhật Duật. Sự có mặt của Trần Quang Khải đã khiến cho đạo quân của Toa Đô bối rối và sa lầy. Chúng buộc phải đóng lại ở vùng Thanh Hóa và Nghệ An ngày nay. Tháng 4 năm Ất Dậu, năm 1285, nhà Trần tổ chức phản công. Một loạt các chiến dịch lớn được tổ chức. Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải được lệnh bí mật vượt qua vùng tạm chiếm để tiến ra Bắc. Chiến dịch Hàm Tử, tháng 4 năm Ất Dậu, do Trần Nhật Duật chỉ huy và người giữ vai trò hợp đồng tác chiến một cách rất tích cực, linh hoạt và đầy hiệu quả là Trần Quang Khải. Toàn bộ lực lượng quân Nguyên đóng giữ ở Hàm Tử nhanh chóng bị đánh cho tan tành. Cũng ngay trong tháng 4 năm Ất Dậu, năm 1285, Trần Quang Khải đã có vinh dự được cử làm tướng tổng chỉ huy chiến dịch Chương Dương và Thăng Long. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, lực lượng của Trần Quang Khải đã đẩy lùi quân Nguyên ra khỏi hai vị trí trọng yếu này. Nguy cơ bị đại bại thảm hại của quân Nguyên đã bộc lộ rõ rệt. Cộng với các chiến dịch khác như Tây Kết, lần thứ nhất và lần thứ hai, ta đã hoàn toàn quét sạch quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, năm 1285, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông cùng đại quân nhà Trần trở về kinh đô Thăng Long để tổ chức ăn mừng đại thắng. Trần Quang Khải đã cảm khái mà viết rằng: Đoạt sáo Chương Dương độ, cầm hồ Hàm Tử quan, Thái Bình tu trí lực, vạn cổ thử gian sang. Nghĩa là cướp giáo giặc ở bến đò Chương Dương, bắt giặc Hồ, tức giặc Nguyên, ở cửa Hàm Tử. Thời Thái Bình nên gắn đem hết trí tuệ và sức lực để xây dựng. Muôn đời còn mãi sông núi này. Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba, năm 1288, Trần Quang Khải được bố trí theo hầu cận bên cạnh vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Ông vừa lo bảo vệ nhà vua và Thượng Hoàng, vừa sẵn sàng tham gia trận mạc dưới quyền chỉ huy trực tiếp của vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Trong trận quyết chiến, chiến lược lịch sử tại Bạch Đằng, ngày 9 tháng 4 năm 1288, cùng với hàng loạt các tướng lĩnh xuất sắc khác, Trần Quang Khải đã góp phần to lớn vào việc đập tan toàn bộ đạo quân hùng hậu và thiện chiến của nhà Nguyên do tướng Ô Mã Nhi cầm đầu. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Trần Quang Khải tiếp tục tận tụy phò tá nhà Trần. Ông nổi tiếng là người có tài giúp vua trị nước, thanh liêm và ngay thẳng. Ngày 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ, năm 1294, Thượng tướng Thái Sư, Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải qua đời vì bệnh, hưởng thọ 53 tuổi. Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái đã trang trọng dành cho Trần Quang Khải những lời ca ngợi thật cảm động. Rợ nguyên quen thói tham tàn, quân 50 vạn những toan tung hoành. Vua sai Hưng Đạo tổng binh, với Trần Quang Khải các dinh tiến vào. Chương Dương một trận phong đào, kìa ai cướp giáo ra vào có công. Hàm Quan một trận rủi trong, kìa ai bắt giặc uy phong còn truyền. Giặc Nguyên còn muốn báo đền, mượn đường hộ tống binh thuyền lại sang. Bạch Đằng một cõi chiến tràng, xương bầy trắng đất, máu màng đỏ sông. Trần Nhật Duật, sinh năm 1255, mất năm 1330. Ông là người nhã nhặn và độ lượng, vui buồn chẳng hề lộ ra nét mặt, được người đương thời khen là bậc uyên bác. Những văn thư của triều đình lúc bấy giờ đều do tay ông thảo ra cả. Ông lại thông thuộc tiếng nói của các giống phiên, và khi tiếp người Tống thì có thể ngồi nói chuyện cả ngày. Sứ giả từ Chiêm Thành, từ Sách Mã Tích, tên một đảo quốc cổ ở vùng Nam Dương, hay từ các giống người mang đến nước ta, ông đều có thể nói chuyện và tiếp đãi theo tục của họ. Vua Trần Nhân Tông thường nói rằng ông là hậu thân của các bộ tộc Phiên Di. Ông là đấng thân vương quý hiển, làm quan trải thờ 4 đời vua, 3 lần lãnh chức đứng đầu các trấn lớn. Nhà ông không ngày nào mà lại không có cuộc hát sướng. Người ta ví ông với Quách Tử Nghi đời nhà Đường của Trung Quốc vậy. Phan Huy Chú, lịch triều hiến chương loại chí. Trần Nhật Duật là hoàng tử thứ 6 của vua Trần Thái Tông, em cùng cha như khác mẹ của vua Trần Thánh Tông và danh tướng Trần Quang Khải. Ông sinh vào tháng 4 năm Ất Mão, năm 1255. Thân mẫu của ông là ai thì chưa rõ. Sử cũ chép về sự kiện ông chào đời như sau. Trước đó, có viên đạo sĩ ở cung Thái Thanh, tên là Thậm, đi cầu tự cho nhà vua. Sau khi đọc sớ xong, đạo sĩ liền tâu vua rằng: Thượng đế đã y lời sớ tâu, sắp sai Chiêu Văn đồng tử giáng sinh, ở trần thế 4 kỷ, tức 48 năm. Thế rồi hậu cung có thai, sau quả nhiên sinh con trai. Trên hai cánh tay của người con ấy có rành rành 4 chữ, Chiêu Văn đồng tử, nét rất rõ. Vì thế, nhà vua mới cho đặc hiệu là Chiêu Văn. Lớn lên, những nét chữ ấy mới mất hẳn đi. Năm Đinh Mão, năm 1267, Trần Nhật Duật được phong tước Chiêu Văn Vương. Năm Nhâm Dần, năm 1302, tức là 2 năm sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, Trần Nhật Duật được phong làm Thái úy quốc công. Quý tộc họ Trần đồng thời được ban hai tước vị khác nhau, đó là tước vị quý tộc và tước vị triều đình. Với hệ thống tước vị quý tộc, Trần Nhật Duật được phong tới đại vương, nhưng với hệ thống tước vị triều đình, ông chỉ được phong tới mức cao nhất là quốc công. Năm Kỷ Tỵ, năm 1329, ông lại được gia phong làm Chiêu Văn đại vương. Ông mất vì bệnh vào năm Canh Ngọ, năm 1330, hưởng thọ 75 tuổi. Năm sinh và năm mất của Trần Nhật Duật, các bộ sử cũ đều chép giống nhau. Nhưng khi tính tuổi, sử cũ lại nói ông thọ 78 tuổi. Cho dẫu là tính theo tuổi ta, thì con số 78 cũng không đúng. Sinh thời, Trần Nhật Duật là bậc văn võ toàn tài. Như trên đã nói, ngoài kiến thức nho học uyên bác, Trần Nhật Duật còn hiểu biết một cách sâu sắc về phong tục tập quán, và đặc biệt là tiếng nói của nhiều dân tộc khác nhau. Ngoài chuyện tiếp sứ giả của nhiều nước và nhiều bộ tộc chung quanh mà không cần người thông dịch, sử cũ còn chép chuyện Trần Nhật Duật đi dẹp loạn Trịnh Giác Mật bằng một biện pháp rất độc đáo như sau. Trịnh Giác Mật ở đạo Đà Giang, vùng Tuyên Quang ngày nay, làm phản. Vua sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đi dụ hàng. Bấy giờ, Trần Nhật Duật coi giữ đạo Đà Giang. Vì thế, ông liền ngầm đem thuộc hạ đến. Trịnh Giác Mật hay tin, liền sai người đến doanh trại của Trần Nhật Duật bày tỏ lòng thành và nói rằng: Mật này không dám trái mệnh. Nếu ân chúa đây dám một mình một ngựa đến, thì mật xin hàng. Trần Nhật Duật nhận lời, chỉ đem theo 5-6 người hầu nhỏ tuổi mà thôi. Quân sĩ thấy vậy liền ngăn lại. Ông nói: Nếu chúng tráo trở với ta, rồi làm hại ta, thì ắt là triều đình sẽ cử bậc vương tước khác tới thay. Khi ông đến dinh trại của Trịnh Giác Mật, người mang liền vây kín ông, đông đến mấy chục lớp, gươm dao đều nhất loạt chĩa thẳng về phía ông. Trần Nhật Duật cứ đi thẳng vào, trèo lên trại chúng. Trịnh Giác Mật liền mời ông ngồi. Trần Nhật Duật biết tiếng nói và am hiểu tập tục của nhiều nước. Ông cùng ăn bốc và uống bằng mũi với Trịnh Giác Mật. Người mang thấy vậy thì thích lắm. Khi Trần Nhật Duật trở về, Trịnh Giác Mật liền đem gia thuộc tới xin hàng. Mọi người thấy thế thì vui mừng và kính phục, vì không hề mất một mũi tên mà vẫn dẹp yên được đất Đà Giang. Khi trở về kinh sư, Trần Nhật Duật đem Trịnh Giác Mật và vợ con hắn vào chầu. Vua khen ngợi ông mãi. Sau, vua cho Trịnh Giác Mật về nhà, giữ vợ con hắn lại ở kinh đô. Trần Nhật Duật thương yêu và nuôi nấng họ hết lòng, lại còn xin triều đình ban cho họ tước thượng phẩm, sai trông coi ao cá một thời gian mới đưa về quê nhà. Sự kiện trên xảy ra vào cuối năm 1280, tức là năm mà Trần Nhật Duật mới 25 tuổi. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, một chàng trai 25 tuổi của thế kỷ thứ 13 lại dũng cảm và tự tin, tài hoa và bản lĩnh cao cường đến thế. Trần Nhật Duật trị dân bằng cách tự mình khiến cho dân tin và kính phục mà vui theo, chứ không bằng cách thị uy sức mạnh của người nắm trong tay quyền lực, khiến cho dân phải khiếp sợ mà vâng lời. Tài năng của Trần Nhật Duật trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông là người rất giỏi về âm nhạc và thường tự mình sáng tác các bản nhạc, trong đó có không ít bài có lời bằng chữ nôm. Tuy nhiên, tài năng nổi bật nhất, cống hiến lớn nhất của Trần Nhật Duật vẫn thuộc về lĩnh vực quân sự. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ nhất năm 1258, Trần Nhật Duật chỉ mới là một cậu bé 3 tuổi, chưa thể có đóng góp gì. Nhưng trong cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288, Trần Nhật Duật thực sự là một vị danh tướng kiệt xuất. Năm 1285, Trần Nhật Duật được trao trọng trách chỉ huy một cánh quân lớn của nhà Trần, đóng giữ ở vùng Tuyên Quang ngày nay, đánh chặn để cản bước tiến ồ ạt của đạo quân Mông Nguyên khổng lồ do Thoát Hoang trực tiếp cầm đầu. Ông và tướng sĩ dưới quyền đã đánh nhiều trận xuất sắc, gây cho giặc nhiều tổn thất lớn. Trước sức mạnh áp đảo của quân Mông Nguyên, để tránh những thiệt hại không cần thiết, theo lệnh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã đem lực lượng tiến vào Nam chi viện cho cánh quân của hai cha con Trần Quốc Khang và Trần Kiện đang đóng giữ ở vùng thuộc Thanh Hóa và Nghệ An ngày nay. Nhưng ông chưa tới nơi thì Trần Kiện đã đầu hàng giặc. Tình hình vùng này trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trần Nhật Duật phải tìm đủ mọi cách chống đỡ. Sau nhờ có thêm sự chi viện của cánh quân do anh ông là Trần Quang Khải chỉ huy, cục diện chiến trường mới thay đổi dần theo chiều hướng có lợi cho ta. Đạo quân giặc đông ngót 10 vạn tên do viên tướng khét tiếng tàn bạo và thiện chiến là Toa Đô chỉ huy đã buộc phải sa lầy tại vùng đất này. Hoạt động phối hợp của đạo quân Toa Đô đối với đại binh của Thoát Hoang kể như đã bị vô hiệu hóa. Mùa hè năm 1285, quân ta tổ chức phản công. Trong năm chiến dịch lớn nhất của cuộc phản công chiến lược này, gồm có chiến dịch Tây Kết lần thứ nhất, chiến dịch Chương Dương, chiến dịch Hàm Tử, chiến dịch Tây Kết lần thứ hai và chiến dịch Thăng Long, Trần Nhật Duật có vinh dự được cử làm tướng chỉ huy một chiến dịch, đó là chiến dịch Hàm Tử. Bây giờ, ngoài lực lượng vốn có của mình, Trần Nhật Duật đã quy tụ được không ít những người Trung Quốc lưu vong. Họ bị thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên nên đã chạy sang lánh nạn ở nước ta. Công cuộc thôn tính Trung Quốc của quân Mông Nguyên hoàn tất vào năm 1278, tức là trước cuộc xâm lăng này 7 năm. Nhà Tống, 960-1278, đến đó là dứt. Họ kính trọng tài năng quân sự và đặc biệt là tài thông thạo tiếng Trung Quốc của Trần Nhật Duật, nên đã tình nguyện chiến đấu dưới trướng của Trần Nhật Duật. Vua Trần Nhân Tông gọi họ là quân thác của Chiêu Văn. Thác là thác đát, tức giặc nguyên. Vua Trần sợ quân sĩ của mình nhầm họ với số người Trung Quốc trong lực lượng của quân Nguyên, để rồi có thể giết nhầm nên mới gọi như vậy. Điều này đã khiến cho quân Mông Nguyên rất bất ngờ. Có kẻ hốt hoảng vì nghĩ rằng đó là đội liên quân của nhà Tống với ta. Một chiến dịch lớn nhưng lại được tiến hành một cách rất táo bạo và bất ngờ, khiến cho quân Mông Nguyên lúng túng, trở tay không kịp. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, Trần Nhật Duật đã cả phá được quân giặc ở Hàm Tử. Lực lượng của chúng nhanh chóng bị chia cắt, bị tấn công tiêu diệt bởi sự hợp đồng chặt chẽ của nhiều chiến dịch khác nhau. Chiến thắng của đạo quân do Trần Nhật Duật chỉ huy có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thắng lợi chung của cuộc kháng chiến lần thứ hai. Thật đúng là Trần Hưng Đạo đã anh hùng mà Trần Nhật Duật kể công cũng nhiều. Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái, Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1288, danh tướng Trần Nhật Duật lúc này đã 33 tuổi, lại một lần nữa lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi trọn vẹn của cả dân tộc ta. Ông có vinh dự được chia sẻ trách nhiệm với vị tổng chỉ huy thiên tài của quân đội ta lúc bấy giờ là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông có vinh dự được chia sẻ trách nhiệm với vị tổng chỉ huy thiên tài của quân đội ta lúc bấy giờ là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nhưng cũng chính vì luôn ở bên cạnh nguồn sáng kỳ diệu này mà tên tuổi của ông có phần bị mờ nhạt đi. Sau ngày đại thắng, Trần Nhật Duật tiếp tục làm quan và được triều đình nhà Trần tin cậy trao phó những chức vụ rất quan trọng. Bình sinh, ông là người tài hoa, xét việc rất cẩn trọng, nghiêm nghị, nhưng rất dễ gần, liêm khiết và nhân hậu khó ai sánh kịp. Ông là cha nuôi của hoàng tử Trần Mạnh, người về sau lên ngôi vua, miếu hiệu là Trần Minh Tông, 1314-1329. Trần Khánh Dư, không rõ năm sinh, mất năm 1339. Ông là người huyện Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Vì là dòng dõi tôn thất nên được phong tới tước Nhân Huệ Vương. Lúc giặc Nguyên mới vào cướp phá lần đầu, ông thường bất ngờ cho quân ra đánh úp, nên sau đó được vua Trần Thánh Tông khen là bậc có trí và dũng, cho làm thiên tử nghĩa nam, tức là làm con nuôi của vua. Sau, ông đi đánh dân Man ở núi, giành đại thắng nên được ban chức Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Chức này, nếu không phải là hoàng tử thì không được phong, nhưng vì ông là thiên tử nghĩa nam nên mới được. Ông được vua yêu nên được phong tới mấy lần, lên tới tước Thượng Vị Hầu, được mặc áo tía. Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Sử cũ chỉ cho biết một cách vắn tắt rằng Trần Khánh Dư là con của Thượng Tướng Quân Trần Phó Duyệt. Trần Phó Duyệt có thái ấp ở Chí Linh và Trần Khánh Dư chào đời ngay trong thái ấp của thân phụ mình. Không tài liệu nào cho hay ngày tháng năm sinh của Trần Khánh Dư, nhưng căn cứ vào hành trạng cuộc đời ông, nhất là sự kiện ông đã mưu trí tổ chức những trận đánh úp quân xâm lược Mông Nguyên trong cuộc chiến tranh vệ quốc lần thứ nhất của Triều Trần năm 1258, chúng ta cũng có thể ước đoán rằng ông nhỏ hơn Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chừng 10 tuổi. Trần Khánh Dư thật sự là bậc đa tài, nhưng cũng đồng thời là người lắm tật. Thư tịch cổ không ngớt lời ca ngợi ông, nhưng cũng không quên ghi chép khá tỉ mỉ về những lần ông đã mắc lỗi. Lần thứ nhất xảy ra vào năm nào chưa rõ, chỉ biết là sau năm 1258 và trước năm 1282. Bây giờ, ông đã thông dâm với công chúa Thiên Thụy, là con dâu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Công chúa Thiên Thụy là vợ của Hưng Trí Vương Trần Quốc Nghiễn. Vua Trần Thánh Tông vì sợ mất lòng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nên đã hạ lệnh cho quân sĩ đem ông ra Hồ Tây đánh cho đến chết mới thôi. Nhưng cũng chính vua Trần Thánh Tông lại ngầm nói với quân sĩ rằng chỉ đánh mấy roi rồi thả cho ông đi. Trần Khánh Dư chạy về Chí Linh và sau đó thì kiếm sống bằng nghề buôn bán than củi. Gia sản của ông bị triều đình tịch thu hết. Lần thứ hai xảy ra ngay khi ông được lệnh trấn giữ ở Vân Đồn. Tại đây, ông vừa bắt quân sĩ dưới quyền mình phải đội nón Ma Lôi. Ma Lôi là tên một làng ở Hải Dương, nổi tiếng với nghề làm nón. Nón Ma Lôi là nón do làng này làm ra. Để khỏi bị nhầm với quân Mông Nguyên rồi bị giết hại, lại vừa mật sai người nhà đem nón Ma Lôi đến bán với giá cắt cổ. Nói khác hơn, ông đã bóc lột ngay chính quân sĩ của mình. Lần thứ ba cũng xảy ra vào năm 1296, tức là cũng trong thời gian ông trấn giữ ở Vân Đồn, nhưng muộn hơn lần thứ hai khoảng 8 năm. Bây giờ là thời Thái Bình, cũng như khá nhiều quý tộc khác, ông trị dân một cách hà khắc và nặng lo vung quén cho cá nhân mình, khiến dân oán hận, dư luận chê cười. Lúc ấy, có người Trung Quốc đến làm ăn buôn bán ở Vân Đồn, đã mượn việc làm thơ mừng Trần Khánh Dư để chê bai ông. Bài thơ ấy có câu rằng: Vân Đồn kê khuyển diệt giai kinh. Nghĩa là gà và chó ở Vân Đồn đều khiếp sợ. Sử cũ chép rằng: Quan Hành Khiển liền đem sự trạng tâu lên vua. Trần Khánh Dư nhân đó tâu rằng: Tướng là chim ưng, quân dân là vịt, lấy vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Vua, đây chỉ vua Trần Anh Tông, nghe vậy thì không hài lòng. Trần Khánh Dư bèn trở về Vân Đồn. Ông về chầu chưa quá 4 ngày đã vội đi, vì sợ ở lại lâu sẽ bị vua khiển trách. Lỗi lầm của Trần Khánh Dư hẳn nhiên là không nhỏ, nhưng ông nổi tiếng với đời hoàn toàn không phải là bởi những câu phê phán nghiêm khắc nói trên. Sinh thời, Trần Khánh Dư là một vị tướng có tài, có nhiều đóng góp xuất sắc trong cả ba cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của thế kỷ thứ 13. Và đây mới chính là lý do chủ yếu khiến cho tên tuổi của Trần Khánh Dư trở nên bất diệt. Trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất, có lẽ do còn trẻ, Trần Khánh Dư chưa được trao phó một trọng trách nào. Nhưng cũng trong cuộc chiến tranh này, chính ông đã hăng hái tham gia giết giặc lập công. Trần Khánh Dư tổ chức một loạt trận đánh nhỏ, bất ngờ và táo bạo, vừa góp phần tiêu hao sinh lực địch, vừa tạo ra mối lo sợ và khủng hoảng tinh thần ngày càng lớn trong lực lượng quân xâm lăng. Hoạt động của đạo quân nhỏ do Trần Khánh Dư chỉ huy đã tạo ra những kinh nghiệm thực tiễn rất phong phú. Khi tổ chức trận tập kích quyết định vào quân Mông Cổ ở Đông Bộ Đầu, ắt hẳn các tướng lĩnh của nhà Trần đã chú ý đầy đủ đến bài học sinh động này. Triều đình nhà Trần và đặc biệt là Trần Hưng Đạo đánh giá rất cao về tài năng quân sự của Trần Khánh Dư. Việc ông được nhận làm Thiên Tử Nghĩa Nam, được ban chức Phiêu Kỵ Tướng Quân là những biểu hiện cụ thể của sự đánh giá rất cao này. Khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn biên soạn xong bộ Binh Thư Yếu Lược, chính Trần Khánh Dư là người có vinh dự được viết lời đề tựa. Mở đầu lời đề tựa này, Trần Khánh Dư đã viết những câu thật độc đáo. Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận. Người giỏi bày trận thì không cần phải đánh. Người giỏi đánh thì không thua. Người giỏi thua thì không chết. Lập luận của ông đơn giản mà sâu sắc, dễ hiểu mà cũng thật hóm hỉnh. Nếu không phải là đấng thật sự tài hoa, quyết không thể viết được như vậy. Đọc kỹ lời tựa của ông mới rõ, kiến thức của ông thật là uyên bác. Ông đã nghiền ngẫm một cách công phu về tất cả những bộ binh pháp cổ, tìm chỗ hay để kế thừa, phát hiện chỗ yếu kém để tránh. Từ thực tế đó, ông nêu lên những nhận định rất xác đáng về bộ Binh Thư Yếu Lược của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Triều Trần từng xử phạt ông, và xử phạt như vậy là đúng. Nhưng triều Trần cũng quý trọng tài năng của ông và chân thành muốn ông đem hết tài năng của mình ra phò vua giúp nước. Từ suy tính như vậy, tháng 10 năm Nhâm Ngọ, năm 1282, nghĩa là ngay trước khi hội nghị Bình Thang khai mạc, vua Trần đã tha tội và phục chức cho ông. Sử cũ viết, lúc ấy, thuyền vua đang đổ ở bến Bình Thang, nước triều rút nhanh, gió thổi mạnh. Nhà vua thấy có chiếc thuyền chở than củi, người lái thuyền mình mặc áo ngắn, đầu đội nón lá. Liền nói với thị thần rằng, người kia chẳng phải là Nhân Huệ Vương đó sao? Nói rồi, lập tức sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo. Đến cửa đại thang thì vừa kịp. Viên quân hiệu liền gọi. Ông lái ơi, có lệnh vua triệu. Trần Khánh Dư trả lời. Lão là người buôn bán, có việc gì mà vua phải triệu? Viên quân hiệu trở về tâu rõ sự thật với vua. Nhà vua liền nói. Đó đúng là Nhân Huệ Vương, người thường không dám nói như vậy đâu. Và nhà vua lại sai quân hiệu đi gọi. Trần Khánh Dư vẫn mặc áo ngắn và đội nón lá mà đến. Vua nói, đấng nam nhi mà phải đến nông nỗi này là cùng cực rồi. Trần Khánh Dư bèn lên thuyền lạy tạ. Vua ban cho áo ngự, cho được ngồi ở hàng dưới các bậc vương tước, nhưng lại ở trên các vị hầu tước để bàn việc nước. Ông nói được nhiều điều rất hợp ý vua. Trong cuộc chiến tranh lần thứ hai, vai trò của Trần Khánh Dư thể hiện rõ nhất ở những ý kiến đầy mưu lược và rất hợp ý vua. Tuy nhiên, hoạt động cụ thể của lực lượng do ông chỉ huy thì sử sách chép không rõ ràng. Trong cuộc chiến tranh lần thứ ba, tên tuổi của Trần Khánh Dư nổi bật hẳn lên. Bấy giờ, quân Nguyên tiến vào nước ta cả bằng đường bộ, cả bằng đường thủy. Đạo thủy binh của giặc do tướng Ô Mã Nhi cầm đầu, vượt vịnh Hạ Long rồi men theo sông Bạch Đằng mà tiến sâu vào lãnh thổ nước ta. Ô Mã Nhi đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ cho đoàn thuyền chở lương thực của giặc do tướng Trương Văn Hổ chỉ huy. Nhiệm vụ thứ hai là đánh để khai thông mạch đường thủy từ vịnh Hạ Long vào khu vực Vạn Kiếp và giúp các đơn vị kỵ binh cũng như bộ binh của giặc vượt sông. Với những đạo quân tiến vào nước ta qua ngã đường bộ, nhà Trần chủ trương tạm thời rút lui để bảo toàn sinh lực, chờ cơ hội đánh trận quyết định sau. Nhưng với đạo thủy binh, nhà Trần chủ trương phải tiêu diệt ngay, không để cho chúng có cơ hội tiến sâu vào lãnh thổ ta, không cho phép chúng có thể thực hiện kế hoạch phối hợp với kỵ binh và bộ binh. Kế hoạch đập tan đạo thủy binh của Ô Mã Nhi được triều đình tin cậy trao cho Trần Khánh Dư thực hiện. Sử cũ chép rằng, bấy giờ quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn giao hết công việc biên thùy cho phó tướng đang đóng ở Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư bị bất lợi. Thượng Hoàng hay tin, liền sai trung sứ ra để xiềng Trần Khánh Dư, giải về kinh đô. Trần Khánh Dư nói với trung sứ rằng, nay nếu lấy quân pháp mà xử, tôi xin cam chịu tội. Nhưng tôi xin được khất vài ba ngày để mưu lập công, rồi về chịu trận búa rìu cũng chưa vội gì. Viên trung sứ cũng nghe theo lời xin đó. Trần Khánh Dư đoán rằng binh thuyền của giặc đã qua, thì ắt đoàn thuyền tải lương phải theo sau. Liền thu tập tàn binh để đợi chúng. Chẳng bao lâu sau đó, đoàn thuyền tải lương của giặc quả nhiên xuất hiện. Trần Khánh Dư đánh bại chúng, bắt được quân lương và khí giới của giặc nhiều không kể xiết. Tù binh cũng rất đông. Ông lập tức sai người chạy ngựa đem tin thắng lợi tấu trình. Thượng Hoàng liền tha tội cho, không hỏi đến nữa. Thắng lợi của Trần Khánh Dư trong trận Vân Đồn có ý nghĩa hết sức to lớn đối với thắng lợi chung của cuộc chiến tranh vệ quốc lúc bấy giờ. Thắng lợi đó đã đẩy quân xâm lăng vào chỗ yếu, không cách gì có thể khắc phục được. Đó là thiếu lương thực, thiếu vũ khí. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã tỏ ra hết sức nhạy bén trước thắng lợi đặc biệt này của Trần Khánh Dư. Sử cũ chép, Thượng Hoàng nói, chỗ trông cậy của quân Nguyên là lương thực và khí giới thì nay đã bị ta bắt được. Nhưng nếu chúng còn chưa biết thì có thể lại hung hăng chăng? Nói rồi, bèn sai thả những tên lính giặc đã bị bắt cho về doanh trại của quân Nguyên để chúng báo tin. Quân Nguyên quả nhiên phải rút. Vết thương chiến tranh lần này không thê thảm như trước. Trần Khánh Dư có phần công lao ở trong đó. Thắng lợi của Trần Khánh Dư ở Vân Đồn còn để lại cho lịch sử chống xâm lăng bài học lớn. Đó là bài học về tấn công vào hậu cần của quân xâm lăng. Một khi tiêu diệt được nguồn hậu cần của giặc thì thắng lợi chung cuộc cũng kể như đã mở ra. Thắng lợi của Trần Khánh Dư ở Vân Đồn to lớn và có ý nghĩa sâu sắc đến mức khiến cho hậu thế quên hết mọi chuyện không hay về ông, để nhớ mãi ông, danh tướng của dân tộc.